truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi kiểm tra việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại một số hộ dân, tổ dân phố trên địa bàn hai phường được thực hiện điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 là phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông.
Vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập suốt 3 năm qua, cùng với sự nhạy bén của người thủ lĩnh thì sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ lái xe cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc với thương hiệu Taxi Bình An. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vừa đi kiểm tra việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại một số hộ dân, tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung. Đây là hai phường được thành phố lựa chọn thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Qua kiểm tra cho thấy, người dân đã sử dụng các thùng rác được cấp phát để phục vụ công tác phân loại rác thải đúng mục đích. Về cơ bản, các hộ đã nhận biết và thực hiện việc phân rác thải thành 3 loại là rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế khá tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ vẫn còn nhầm lẫn trong quá trình phân loại giữa rác đốt được và rác không đốt được. Thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải, thành phố đã cấp phát cho mỗi hộ gia đình thuộc hai phường 3,2 kg túi ni lông 3 màu xanh, đỏ, trắng để phân loại rác, trong đó màu xanh lá cây đựng rác đốt được, màu đỏ đựng rác không đốt được và màu trắng đựng rác có thể sử dụng tái chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các điểm tập kết rác, vẫn thấy tình trạng người dân sử dụng các túi nhiều màu sắc khác nhau để đựng rác, thậm chí sử dụng cả những bao tải dứa, bao xi măng để đựng rác. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị đã hoàn thành xong nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt và chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xử lý rác. Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy hoạt động, đồng thời hình thành nếp sống văn hóa văn minh. Ngày 1 tháng 9 là ngày đầu tiên tất cả các hộ dân thuộc hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung đồng loạt thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Qua công tác kiểm tra này sẽ giúp các cơ quan chuyên môn nắm bắt được tình hình thực tế và có những tham mưu đề xuất với thành phố để thực hiện đề án phân loại rác thải một cách hiệu quả.
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên được thành lập vào cuối quý 3 năm 2008, chính thức đi vào sản xuất quý 2 năm 2013. Đến nay, công ty đã có vốn điều lệ 508 tỷ đồng và đã đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán ngày 17 tháng 5 năm 2017. Với dây chuyền công nghệ hiện đại và đồng bộ của Italia, sản phẩm của công ty là thép thanh vằn có đường kính từ D10mm đến D40mm, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phù hợp với nhiều cấp công trình xây dựng. Đặc biệt, công ty còn sản xuất các loại thép thanh vằn CB4, CB5 cho nhiều dự án trọng điểm. 8 tháng năm 2017, sản lượng thép cán của công ty đạt trên 230.000 tấn, lợi nhuận trước thuế đạt trên 12,9 tỷ đồng. Hiện công ty đang giải quyết việc làm ổn định cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, cao hơn 1 triệu đồng một người một tháng so với năm 2016. Trong 8 tháng qua, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 13 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2017, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tiêu thụ 380.000 tấn thép các loại.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông. Có được kết quả này là do các lực lượng chức năng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, cảnh sát trật tự, công an xã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi điều khiển xe cơ giới, vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường tỉnh, huyện, đường giao thông nông thôn. Bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực trên các tuyến địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông cao, nhất là khu du lịch Hồ Núi Cốc. Kết quả trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát, lập biên bản 151 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước trên 102 triệu đồng.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc liên hoan nghệ thuật quần chúng, hát mừng thành phố Thái Nguyên. Tới dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chương trình gồm 12 tiết mục được lựa chọn từ hơn 80 tiết mục tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng hát mừng thành phố Thái Nguyên ở 27 xã phường trên địa bàn thành phố. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, biển đảo và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, các tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung, hình thức thể hiện và được dàn dựng công phu, thu hút được nhiều diễn viên quần chúng tham gia. Các tiết mục như Thái Nguyên ngày mới đến rồi, Thái Nguyên nơi địa linh nhân kiệt, An toàn khu Hồ Chí Minh được dàn dựng với những hoạt cảnh minh họa sống động, gây ấn tượng mạnh với đông đảo người xem. Chương trình thực sự là món ăn tinh thần rất ý nghĩa cho người dân thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, bao giờ cũng thế, ngày khai trường là ngày hội thiêng liêng của đời học sinh, khởi đầu năm học mới với biết bao kỳ vọng. Hôm nay ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, gần 290.000 học sinh và trên 17.700 giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh chính thức khai giảng và bước vào năm học mới 2017-2018. Nhìn lại năm học 2016-2017, toàn ngành giáo dục tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung đảng khóa 11. Trong đó, các cấp học đều được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, thu hẹp dần khoảng cách về điều kiện và chất lượng học tập của các vùng miền. Các nhóm trẻ, học sinh trong độ tuổi đến trường đều đạt cao, không còn tình trạng trẻ em thất học, từng bước thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, tính đến thời điểm ngày 20 tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh có 533 trên 677 trường đạt chuẩn, trong đó bậc học mầm non có 176 trên 229 trường đạt chuẩn. Bậc trung học cơ sở có 127 trên 189 trường đạt chuẩn. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9, 10, 11, 12 có 4.765 học sinh đạt giải. Trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 49 giải. Hội thi học sinh sử dụng thiết bị thí nghiệm giỏi cấp tỉnh có 72 học sinh đạt giải. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 42 đơn vị dự thi với 99 dự án, kết quả có 50 dự án được trao giải. Cuộc thi dạy học tích hợp dành cho giáo viên cấp tỉnh, kết quả đạt 317 giải. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn cấp tỉnh, kết quả có 387 sản phẩm đoạt giải. Sản phẩm gửi dự thi cấp toàn quốc đạt 35 giải. Cuộc thi giải toán vật lý qua Internet cấp tỉnh có trên 4.000 học sinh đạt giải. Ở cấp quốc gia có 196 học sinh đạt giải. Cuộc thi tiếng Anh thông minh OSE cấp quốc gia có 59 giải. Cuộc thi tiếng Anh qua mạng IOE cấp tỉnh có 1.939 học sinh đạt giải. Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia đạt 24 giải. Cùng với đó, ngành giáo dục tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm học 2016-2017 như tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt trên 98%, tiếp tục duy trì giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Toàn ngành tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các trường và cơ sở giáo dục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả. Triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên và nhà giáo. Tập trung xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, tăng cường thanh tra, kiểm tra chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ sở giáo dục để kịp thời chấn chỉnh việc quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, giữ gìn đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đến nay toàn ngành đã có nhiều giáo viên vượt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Tính đến tháng 5 năm 2017, tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên toàn tỉnh đạt chuẩn 100%, tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên trên chuẩn cao. Năm học 2016-2017 cũng ghi nhận sự quan tâm của toàn xã hội trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất để bảo đảm có môi trường giáo dục tốt và tiêu chí chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh đã nhận được hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm xây dựng và kiên cố phòng học, đầu tư thiết bị dạy học hiện đại. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học 2017-2018, toàn ngành giáo dục tỉnh tập trung thực hiện 9 mục tiêu và 5 giải pháp quan trọng như rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phẩm chất, năng lực người học, đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đặc biệt, năm học 2017-2018, toàn ngành đặt tiêu chí nâng cao chất lượng dạy học để đánh giá năng lực giáo viên, trong đó coi trọng chuẩn hóa và chuyên môn hóa sâu trong từng vị trí công tác. Chào đón năm học mới với những kỳ vọng mới và tương lai, tiếng chống khai trường như lời thúc giục chúng ta tiếp tục đổi mới để nhanh chóng hội nhập quốc tế bằng chính con đường tri thức mà ngành giáo dục và đào tạo đang được giao trọng trách.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, ấm siêu tốc là một trong những đồ dùng phổ biến ở mỗi gia đình. Tuy nhiên, cách dùng ấm siêu tốc đúng cách thì không phải ai cũng biết. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách sử dụng ấm siêu tốc do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải.
Thứ nhất, không nên đổ cạn nước khỏi ấm ngay sau khi nước sôi. Thực tế, sau khi nước đạt tới 100 độ C, công tắc điện đã ngắt, nước vẫn sôi tiếp do mâm nhiệt của ấm vẫn tỏa nhiệt. Nếu ngay lập tức bạn rút hết nước ra khỏi ấm có thể khiến mâm nhiệt dễ hư hỏng. Nếu rót nước vào phích, bạn nên để lại khoảng 15ml nước. Chờ khi mâm nhiệt nguội hẳn, hãy làm cạn nước trong ấm. Thứ hai, không nên để ấm đóng cặn. Bởi để ấm đóng cặn không chỉ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, khiến ấm chậm sôi hơn, mà cặn bẩn bám dày dưới đáy bình, khiến cho rơ le đo nhiệt độ bị hỏng, khiến nhiều trường hợp ấm đun nước tự ngắt khi nước chưa sôi. Vì thế, cần vệ sinh thường xuyên đáy ấm, tẩy các vết bẩn bám lâu ngày. Ngoài ra, di chuyển ấm khi đang đun nước ngoài trời, đun nước gần chỗ ẩm đều là những hành động rất nguy hiểm, dễ gây chập điện, không chỉ làm hỏng ấm mà còn đe dọa sự an toàn của bạn. Thứ ba, cần đậy nắp kín khi đun nước. Hành động cầu thả này không chỉ khiến bạn tốn điện, mất nhiều thời gian hơn để làm sôi nước, mà đậy nắp không kín sẽ khiến điện không tự ngắt khi nước sôi. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ le tự động ngắt nguồn điện, nhưng bộ phận này chỉ hoạt động với điều kiện nắp ấm đã đóng kín. Nếu cứ đun nước đến cạn, nguy cơ cháy hỏng ấm là rất cao. Thứ tư, không nên nấu nước liên tục. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm quá nóng, dẫn đến bị cháy rất nhanh. Tốt nhất, hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơ le nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện, làm ấm đun ngừng hoạt động. Dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng, bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội lại thì mới sử dụng tiếp được. Thứ năm, cần cho lượng nước phù hợp. Vì muốn đun được nhiều nước hơn cho một lần đun, nhiều bạn đã cho nước quá mức cho phép của ấm, hay vì muốn nhanh chỉ cần một chút nước mà bạn đun quá ít nước so với quy định. Tất cả những điều này đều làm giảm đi tuổi thọ của ấm và có khi còn gây chập cháy rất nguy hiểm. Thứ sáu, không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra. Theo tư vấn của các nhà cung cấp, để việc sử dụng ấm đun nước nóng siêu tốc được an toàn và hiệu quả, người sử dụng không được cầm dây nguồn để rút phích cắm ra, mà hãy cầm ngay phích cắm để tránh trường hợp bị điện giật do hở đường dây. Trong trường hợp nếu dây nguồn bị hư hỏng thì dây này cần được thay thế ngay, tuyệt đối không sử dụng ấm đun nước nếu bị rơi hoặc bị hư hỏng. Cùng với những lưu ý trên, nhà cung cấp cũng khuyên rằng trong quá trình sử dụng ấm đun nước siêu tốc, người tiêu dùng cần lưu ý, trước khi sử dụng hãy kiểm tra kỹ và chắc rằng dây nguồn và phích cắm khô ráo. tránh trường hợp sử dụng ấm đun nước khi tay đang ướt. Mặt khác, theo đặc thù sản xuất của ấm đun nước nóng siêu tốc mà các nhà cung cấp khuyên người sử dụng, chỉ nên sử dụng sản phẩm này trong nhà mà không được sử dụng ấm đun nước ngoài trời.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng và phát triển một thương hiệu mới không phải là việc làm đơn giản, nhất là khi đang có sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường. Vượt qua những khó khăn của buổi đầu thành lập suốt 3 năm qua, cùng với sự nhạy bén của người thủ lĩnh, thì sự tận tâm trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lái xe cũng đã góp phần làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc với thương hiệu taxi Bình An.
Ngày 8 tháng 9 năm 2015, thị trường taxi tại Thái Nguyên chính thức đón nhận thêm một thương hiệu taxi mới, taxi Bình An. Xuất phát điểm trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi suy thoái, nhu cầu sử dụng xe taxi có tăng nhưng lượng cung lại tăng đột biến với mức tăng 168%. Từ 29 hãng taxi với gần 780 xe vào năm 2014 đã tăng lên 34 hãng taxi với gần 1.300 xe vào năm 2015. Đây thực sự là một thách thức lớn với taxi Bình An khi phải cạnh tranh thị trường với những thương hiệu tiên tuổi trước đó. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cho biết, với kinh nghiệm của người đã từng điều hành dịch vụ taxi trước đó, ban lãnh đạo công ty xác định việc phát triển đầu xe, đào tạo chất lượng đội ngũ lái xe và nâng cao chất lượng dịch vụ là cốt lõi để xây dựng thương hiệu. Do đó, ngay trong năm đầu tiên thành lập, công ty đã phát triển từ 40 đầu xe lên 195 đầu xe, tương ứng với mức tăng 370%. Bước sang năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư mới 172 xe, nâng tổng số xe lên 347, trở thành hãng taxi có số lượng đầu xe lớn thứ hai của tỉnh. Đến năm 2017, công ty chính thức cán mốc 400 đầu xe, vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường taxi tại Thái Nguyên.
Cũng có nhiều người hỏi chúng tôi rằng tại sao mà Bình An phát triển nhanh như thế. Thì phải nói thật, chúng tôi luôn tâm niệm rằng cái bí quyết để thành công ngày nay đó là chất lượng dịch vụ. Trong đó phương tiện tốt, con người tốt. Khẳng định ở đó chúng tôi lựa chọn dòng xe tốt. Phương tiện với phương tiện thì một là dòng xe phù hợp, thứ hai là chúng đảm bảo cái chế độ là bảo dưỡng định kỳ. Thế và hơn nữa là chúng tôi có quy định rằng sau 3 năm hoạt động thì chúng tôi sẽ thanh lý, thay thế mới số lượng xe. Thế về con người thì chúng tôi có cái chế độ là một là lựa chọn tuyển dụng, hai là đào tạo rèn rũa thường xuyên. Bí quyết rằng chúng tôi có sử dụng một số các anh trong ngành về chế độ, các anh cựu chiến binh, tôi có một tổ cựu chiến binh. Đó là những con người đã được đào tạo, rèn rũa chính quy trong ngành. Và chính họ đem những kinh nghiệm quý báu đó của mình về rèn rũa lại, đào tạo lại đội ngũ lái xe để họ phục vụ tốt hơn.
Với chiến lược kinh doanh nhạy bén nên chỉ sau 3 năm có mặt trên thị trường, kết quả kinh doanh của công ty có bước tăng trưởng mạnh. Nếu như năm đầu tiên thành lập, công ty chỉ đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, số km vận danh đạt 3,9 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 6,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân 5,4 triệu đồng trên người trên tháng. Thì bước sang năm 2016, doanh thu của công ty đã tăng lên 174%, đạt 33,8 tỷ đồng, số cuộc gọi đài trên 1,4 tỷ, tạo việc làm cho 480 lao động, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, với việc đầu tư 50 xe mới, hiện số xe của đơn vị đã tăng lên 404 xe. So với cùng kỳ năm 2016, tổng tài sản của đơn vị đạt trên 186 tỷ đồng, tăng 196%, tổng doanh thu đạt gần 26,9 tỷ đồng, tăng 158%, tạo việc làm cho 537 lao động với mức thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng trên người trên tháng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty đã cho ra mắt dịch vụ app gọi xe thông minh. Với ứng dụng này, chỉ cần thao tác trên điện thoại di động kết nối mạng, khách hàng, lái xe, tổng đài có thể tương tác trực tiếp nhằm đem đến chất lượng phục vụ khách hàng nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Anh Nguyễn Quốc Khánh, lái xe taxi Bình An phấn khởi nói.
Tôi làm việc ở hãng taxi Bình An đã một thời gian dài. Và qua thời gian làm việc ở đây thì tôi cũng cảm thấy là cái môi trường làm việc rất là năng động và phù hợp với cả các anh em lái xe ở đây. và đặc biệt là cái chế độ lương thưởng ấy cũng cao hơn so với các hãng taxi khác mà tôi biết.
Tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đầu năm 2017, công ty cho ra mắt dịch vụ xe cứu thương 115 tại Thái Nguyên. Với dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước bằng xe cứu thương được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo, đảm bảo việc sơ cứu bệnh nhân tại chỗ, nên ngay sau khi cho ra mắt, dịch vụ của công ty đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trở thành một trong những thương hiệu vận chuyển hành khách y tế uy tín, lớn mạnh trên địa bàn. Cho biết về hướng phát triển của loại hình dịch vụ này trong thời gian tới, ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An, nói.
Và thực tế cho thấy rằng không may thì một số nạn nhân người ta bị chấn thương, bị đột quỵ, bị tai biến. Thế mà người nhà không biết cách sơ cứu thì có lẽ là rất khó khăn trong việc cứu chữa sau này. Thì chúng tôi xuất phát từ cái vấn đề là chúng tôi có đầu tư 10 xe cứu thương ban đầu với 10 lái xe và 20 bác sĩ y tá lành nghề. Chúng tôi hoạt động ở địa bàn Thái Nguyên, địa bàn Hải Dương. Dịch vụ này thì mới đầu thấy là cũng rất tốt, được nhân dân hưởng ứng. Thế và xuất phát từ cái việc mà cái tâm niệm rằng chúng tôi luôn làm cái từ thiện ở trên cả, thì tới đây chúng tôi sẽ tiến tới một cái dịch vụ cao hơn nữa. Ngoài việc sơ cứu và việc vận chuyển, chúng tôi sẽ khám chữa bệnh tại nhà.
Đảm bảo phát triển, mở rộng kinh doanh, song công ty luôn có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời vào dịp sơ kết, tổng kết hoạt động công ty để khuyến khích cán bộ nhân viên thi đua lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bởi đây là lực lượng lao động sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng công ty trên bước đường phát triển, khẳng định thương hiệu. Ông Phạm Quý Quỳnh cho biết về những kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát triển, nhất về chiều sâu. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì việc đào tạo, huấn luyện lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm sao mà trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng tôi giữ vững được cái ngôi vị đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Về quy mô thì chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi đang có mặt ở thành phố Thái Nguyên, có mặt ở Sông Công, Phổ Yên, Phú Lương và Đại Từ. Thế và lâu dài chúng tôi sẽ tính việc phủ sóng, tính việc có mặt ở các thị trấn huyện trong tỉnh và phát triển thêm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Ninh.
Chắc chắn với sự lớn mạnh về thương hiệu, uy tín trong kinh doanh, chất lượng trong công tác phục vụ và đặc biệt là tư duy nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo, taxi Bình An sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy với đại bộ phận khách hàng, trở thành thương hiệu taxi tin cậy trên thị trường vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Bài viết về taxi Bình An đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Nghe vẻ tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G. Đi đâu bây giờ 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé. Nghe đây này. Nghe về Viettel 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhược để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả.
Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, vân vân. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.